Tạ ơn bố đã là bố con. Tác giả George Eyre Masters. Trong quan hệ hàng ngày giữa con trai với cha, từ ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, bên cạnh những điều vui vẻ, êm đềm, làm sao khỏi phải chen vào những việc buồn khổ xót chua. Và chắc chắn cũng khó tránh được ít nhiều lần xung đột gay gắt. Thế rồi, lòng tự ái của cha lẫn con đã buộc cả hai phải cứng lòng rắn dạ, không thể nhẫn hòa mà xin lỗi nhau, mặc dù thâm tâm nào ai ghét bỏ gì ai. Tưởng đâu những va chạm tình cảm đáng tiếc ấy sẽ dắt dẫn đứa con trai mãi mãi xa rời người cha, và đồng thời làm nguội lạnh tấm lòng người cha khi nghĩ về con. Nào ngờ rồi có một lần cha và con bỗng có dịp mở rộng cánh cửa lòng mình. Câu chuyện của George Eyre Masters cho thấy thời gian cũng là một yếu tố góp phần hàn gắn và phục hồi tình thương yêu huyết nhục thiêng liêng. Đó là một ngày tháng 6 tiêu biểu ở San Francisco. Trời mát và âm u. Xem báo tôi chú ý rằng ở bờ biển phía đông nóng lắm. Tôi lại lưu ý là sắp đến ngày của cha. Cũng như ngày của mẹ, ngày của cha chẳng bao giờ có ý nghĩa gì nhiều đối với tôi. Nói chung, tôi coi những ngày ấy là dịp tốt cho nhà buôn, cơ hội thuận lợi cho trẻ con. Chú thích: ngày của cha, Father's Day, tổ chức hàng năm vào chủ nhật thứ ba trong tháng 6 để nhớ ơn cha. Ngày của mẹ, Mother's Day, tổ chức hàng năm vào chủ nhật thứ hai trong tháng 5 để nhớ ơn mẹ. Hết chú thích. Buông tờ báo xuống, tôi nhìn bức ảnh trên bàn đã chụp ở bang Maine cách đây mấy mùa hè. Bố con tôi đứng bên nhau, choàng tay qua vai nhau. Tôi săm soi tấm ảnh sát hơn. Hàm răng trên rụng mất, ông bố già nua của tôi cười ngoác mồm ra, giống như một tay chơi khúc côn cầu bạc đầu về hưu. Đó là người đàn ông lúc còn trẻ đã thường chạy đuổi theo tôi dọc bãi biển và tóm lấy tôi dìm xuống nước. Là người lúc còn khỏe hơn đã dạy tôi chèo thuyền trượt băng và chẻ củi. Giờ đây, tuổi ngoài 70, con mắt người đã sụp xuống trên nét mặt giải dầu. Tôi có thể ngửi thấy mùi thuốc lá hiệu Lucky Strikers, người hút, mùi rượu whisky Tocatlan người uống và mùi dầu người bôi lên tóc. Tôi quyết định gọi điện thoại cho người. Chào con, bố hét lớn. Mẹ cầm lấy một ống nghe khác, nhắc bố gắn máy trợ thính vào tai. Lấy trong túi tôi ở đây nè, bố nói, và tôi có thể nghe tiếng sột soạt khi bố sờ soạn lục tìm vật ấy. Trong lúc đó mẹ kể về con chó mới nuôi. Những khi nổi hứng, sếp phóng qua hàng rào và đi mất. Bố con lo lắng và thức đợi cho tới lúc nó trở về. Đôi khi bố con ra đường lúc 2 giờ sáng gọi tìm chó om sòm. Chừng sếp quay về, bố con lại mắng nhiếc nó bằng tiếng Tây Ban Nha, làm như thể chó cũng hiểu. Bố nói, nó đang học mà. Mẹ con nghĩ bố là một lão ngốc và có thể bà ấy đúng đó. Mẹ nói, ông vẫn đang hét tướng lên đó nha. Bố chẳng đếm xỉa mẹ nói gì, hỏi tôi làm ăn thế nào. Tôi kể cho bố nghe. Bố nói lớn, viết báo kiểu hành nghề tự do thì tốt, nhưng con cần được bảo đảm, con không nên làm trong quán rượu hay hành nghề xây dựng. Con có bằng đại học, sao không dùng nó? Con sẽ làm gì nếu gặp đau yếu? Con biết nằm bệnh viện tốn kém bao nhiêu không? Tôi đáp, con không hiểu được bố. Bố hút thuốc và uống rượu quá chừng, không tập thể dục, ăn toàn những thứ chẳng mấy là hiền, vậy mà bố vẫn cứ khỏe mạnh. Con nói đúng đó, bố sống dài hơn mấy đứa bạn học của bố. Bố nói điều đó chẳng chút phô trương. Tôi nói, bố ơi, con biết là ngày của cha sắp tới rồi. Vậy hả? Bố bao giờ cũng không theo kịp thời sự. Có một việc tôi muốn nói với bố mà lại khó khăn bộc bạch. Tôi muốn cảm ơn bố, về những cuộc chơi khúc côn cầu, những ván cờ, sách vở và những bữa ăn tối có tôm hùm. Tôi không quên rằng bố và tôi đã bất đồng với nhau trong 44 năm qua. Hai bố con đã giận nhau, chán nản nhau và nặng lời với nhau. Nhưng tất cả những điều ấy dường như đã xa lăng lắc cả rồi. Tôi muốn xin lỗi vì đã đấm vào mắt bố năm tôi 18 tuổi. Nhưng điều tôi thực sự nói ra là con xin lỗi đã phóng qua chiếc xe mui xếp của bố. Cười khúc khích, bố bảo, con mới có 6 tuổi mà. Tôi vội vã nói tiếp, bố nhớ không, lúc con muốn đúc cục đường cho con lừa ở câu lạc bộ cricket, bố đã phát vào mông nó và nó đá bố một cái. Bố cười to, ừ, cái con vật chết tiệt, đá vô đầu gối bố đầu điếng hả? Con lúc nào cũng coi đó là chuyện khôi hài hết. Tôi bổ sung, và tất cả những con tàu bố đã cho con đặt chân lên. Có vài chiếc thôi mà, con à, con thực sự đang đưa bố quay về dĩ vãng đó. Tôi nói với bố, con yêu thích những con tàu. Nhưng bố đã không thể thuyết phục con vào hải quân. Con đã phải làm thủy quân lục chiến chứ. Tôi chẳng nói gì hết. Bố tiếp tục, rồi bố mẹ bay tới California để từ biệt trước khi con sang Việt Nam. Mẹ nói, bố mẹ trọ tại lữ quán thông tín viên. Bố tiếp lời, bố nhớ tối chủ nhật đó bố phải rời đi bằng trực thăng để đón một chuyến bay khởi hành từ Los Angeles. Con bước theo bố ra bãi đáp trực thăng và bố con mình bắt tay nhau, con mặc quân phục. Hồi đó, bố không biết có còn dịp nào gặp lại con nữa không? Trên trực thăng, bố đã khóc. Lòng bố tan nát. Con sắp lên đường. Con biết. Tôi nói và cảm thấy có một cục gì chắn nghẹn trong cổ. Bố nói giọng run run. Bố mẹ van vái xin trời phù hộ cho con. Thư từ con gửi về là lẽ sống của bố mẹ đó. Còn con thì trong thư bố mẹ. Tôi thốt lên, nước mắt ướt đầm. Và tôi cố nuốt cho trôi cái cục nghẽn ngang cổ. Cuối cùng tôi ráng nén xúc động nói. Con gọi điện thoại, chúc bố một ngày của cha hạnh phúc. Tạ ơn bố đã là bố của con. Đầu dây bên kia, bố lặng thinh, mẹ cũng thế. Sự câm nín lấp đầy khoảng trống của mạch điện thoại đường dài. Bố ước gì xưa kia bố đã cư xử tốt hơn. Giọng bố trầm xuống, tôi nói, bố tốt lắm mà, chẳng thằng con trai nào lại có thể có được một ông bố tốt hơn đâu. Con tốt bụng nên mới nói vậy chứ, nào đúng thế. Bố ước gì sự thật đúng như con nói. Thôi, bố gác máy đây. Con đừng tốn tiền điện thoại nhiều quá. Bố đừng lo nghĩ về tiền điện thoại. Con thương bố. Bố cũng thương con. Bố nói vội và liền gác máy. Con biết bố xúc động lắm đó. Tiếng mẹ khẽ khàng ở ống nghe khác. Dạ, con biết. Tôi đáp và mẹ con tôi từ biệt.
Thank you.
Sau khi gác máy, tôi nhìn tấm ảnh tôi và bố chụp chung ở bang Maine. Tôi lau nước mắt và mỉm cười với tấm ảnh. Vâng, tôi biết rõ bố xúc động lắm. Trên đôi vai bố, tác giả Hunt Whitmore. Cha và con trai, như một định lệ éo le, dường như vẫn hay ở vào hai đối cực. Con khôn lớn rồi, thường cha không mấy khi được con thông cảm. Có những điều cha thấy miễn cưỡng ngại ngùng thổ lộ, đành một mình ôm kín trong lòng. Con vì tuổi trẻ hiếu thắng, một chút ngang tàn bồng bột kiêu hãnh, khó thể ép lòng đón ý, san sẻ cùng cha niềm riêng ẩn giấu. Thường phải đợi đến khi nào đứa con ở vào vị trí một người cha, bài học lịch sử mới được một lần lặp lại. Trong hồi ức của Hans Whitmore, ông đã tinh tế phân giải những mâu thuẫn trái ngang cũng như những cảm thông hòa điệu giữa hai bố con. Nhờ lòng cha nhẫn nại thương con không bờ bến, cuối cùng hai bố con ông đã không tự mình đánh mất lẫn nhau. Kinh nghiệm của Whitmore như cũng để suy nghiệm rằng có những giá trị thiêng liêng mà mãi đến lúc muộn màng đời mình, hoặc đến khi giá trị đó đã vụt khỏi tầm tay, người ta mới có cơ hội khám phá và trọn vẹn thấm thía. Bố được săn sóc đặc biệt. Tim bố không hoạt động tốt nữa rồi. Hay tin, sáu đứa con đã trưởng thành của bố tức tốc vào bệnh viện Venice ở Florida. Bố nằm đó, người dính chặt với những máy móc khác nhau. Khuya hôm ấy, mẹ con chúng tôi đứng quanh giường bệnh, cầm hai bàn tay bố và kề sát vào mặt bố nói chuyện, trong lúc bố đang trì níu với một sức mạnh nào đó cứ lôi tuột bố đi. Chúng tôi nói: "Từ biệt bố, chúng con yêu thương bố, mang ơn bố." Bàn tay chúng tôi cảm thấy một hơi thở lìa khỏi thân xác bố, và chúng tôi ngoái đầu theo dõi những con số hiện ra trên các chiếc máy. Rồi thì mấy mẹ con chúng tôi bất chợt òa khóc. Bố đã ra đi. Năm ấy, người 75 tuổi. Thank you. bóng, những ảo tưởng của tôi về kiếp sống lâu dài bỗng dưng vụt mất. Tôi vốn được an lòng khi nghĩ rằng đang có bố ở phía trước. Điều ấy thôi không còn nữa. Tôi vừa mới trở thành lẻ loi bơ vơ và hơn bao giờ hết phải chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Tôi nhớ lại buổi sáng nọ thở lên năm. Sau một cơn bão tuyết, bố cong kênh tôi trên vai từ nhà đi vào phố. Trong lúc bố hiên ngang bước qua những ụ tuyết, tôi quàng tay mang găng ôm đầu bố cho khỏi ngã, rồi bất chợt bịt luôn đôi mắt của người. Bố không thấy đường đâu à nha. Bố nói thế, nhưng vẫn chẳng dừng bước như chàng hiệp sĩ mù. Cõng tôi băng qua một vùng tuyết phủ xa lạ kỳ bí, không dấu chân người. Hồi ấy, bố vừa trở về sau chiến tranh thế giới thứ hai, và lần được bố cõng đi chơi đó là kỷ niệm chân thật đầu đời mãi mãi không bao giờ phai mờ trong tâm tưởng tôi. Khi an táng bố, những hồi ức khác lại tràn ngập trong tôi và tôi thấy mình đang cố công phân giải những tình cảm đối với bố. Thật sự, bố đã làm cha như thế nào nhỉ? Tại sao tôi lại không đau thương than khóc nhiều hơn khi mất bố? Đã bao giờ tôi bỏ qua những thiếu sót của bố chưa? Từ tuổi 13-14 trở đi, tôi vẫn hằng trông mong bố khuyến khích thật nhiều, vậy mà ít khi có được. Xong hết bậc trung học, tôi thưa với bố rằng tôi muốn làm một diễn viên. Bố liền thuyết luôn cho một bài về cái bóp bên của nghề nghiệp ấy. Một lần sau khi cãi nhau vì tôi quyết định học nghề kịch ở New York, bố đùng đùng chạy lên phòng tôi gặp bố ở ngưỡng cửa. Hai bố con đứng đâu mặt nhau, tôi nắm chặt tay lại, nhìn bố trừng trừng, người run lên và nói, tôi đã định đoạt xong rồi. Sắc mặt bừng đỏ giận dữ của bố chợt tan biến, bố quay lưng bước đi, đôi vai chùng hẳn xuống. Vậy là xong. Trong khoảnh khắc, bố để tôi một mình tự ý, không cản trở nữa. Nhưng bố vẫn không hết dễ dè chừng. Sau khi tôi đã thành diễn viên chuyên nghiệp, bố đến thăm trong một show diễn ở Broadway. Và sau đó bố lưu ý tôi. Dĩ nhiên, nếu khôn ngoan, thì hãy kiếm cái gì đó để mà nương cậy, lỡ khi gặp bước khó khăn. Chú thích: Broadway, khu trình diễn kịch nghệ rất danh tiếng, nằm ở phố Broadway, trong thành phố New York lớn nhất nước Mỹ thuộc bang New York. Broadway cũng là đại lộ dài nhất thế giới, khoảng 242 cây số, hết chú thích. Nói vậy, tôi đã có lúc nương nhờ nghề báo và bỏ ngay việc cầm bút khi xuất bản xong quyển sách đầu tay. Bố bảo, với thành tựu này bây giờ là lúc tốt nhất để con kiếm việc làm ở một công ty. Khi tôi nói với bố rằng tôi tính cứ tiếp tục hành nghề tự do hoài, thì bố nín thinh. Năm tháng trôi qua, trong lúc tôi âm thầm thiết tha mong muốn ở bố một lòng tin không cần lý giải, thì đáp lại, bố chỉ tỏ vẻ hoài nghi, mà điều ấy tôi có thể đoán trước được. Bây giờ thì tôi nhận ra rằng những răng dè của bố là cái cách bố gắn liền quan hệ với tôi. Trong nhiều năm trước đây, tôi cứ tưởng đâu bố chẳng thèm đoái hoài. Nhưng giờ đây tôi lại hiểu ra bố đang trao gửi những gì mà bố có thể làm được. Tôi cũng nhận ra thậm chí bố còn truyền cho tôi cảm hứng, không phải bằng ngôn từ lời lẽ, mà bằng những gì bố đã làm. Sau một cuộc chiến ghê rợn, bố đã trở về để nuôi nấng 6 đứa con trong một mái nhà với một mảnh sân. Bố đã trở về với biết bao trai tráng khác cùng thế hệ của bố để mà tạo dựng lại sự ổn định và an bằng cho những người được bố chăm nom và gây dựng tương lai. Bố trải qua 20 năm trong nghề quảng cáo và làm nghề địa ốc còn lâu hơn nữa. Trong khi đó, bố luôn luôn đưa chúng tôi đi nghỉ mát và cho chúng tôi vào đại học. Bố đã xây đắp một nền tảng để con cái bố có thể cảm thấy đủ đầy sức mạnh mà đi theo con đường riêng của mỗi đứa. Khi chúng tôi mỗi người một ngã, bố thường xuyên viết thư và sắp đặt chương trình cho những lần gia đình sum họp. Đúng 2 tuần trước khi từ giã cõi đời, bố làm lễ sinh nhật cho mẹ. Từ các nơi chúng tôi bay về Florida và trong khi lưu lại nhà chúng tôi cùng bố đi câu. Trông bố chẳng khỏe gì. Lúc ấy chúng tôi nào biết tình trạng sức khỏe bố đã biến chuyển ngặt nghèo. Hồi tưởng lại tôi thấy rõ bố chủ tâm giấu hết con cái để khỏi làm chúng tôi mất vui. Sáng hôm chúng tôi sắp sửa rời Florida, bố kéo tôi ra riêng và chỉ cho thấy cái hộp, một bề chừng 9 tấc, bề kia khoảng 6 tấc, chẳng rõ món gì. Tôi bất ngờ nhận ra trong đó là hàng trăm bài báo cắt ra liên quan tới hầu hết mọi việc tôi đã làm trong đời. Bố bảo, bố nghĩ còn có lẽ thích cái này đó. Hai bố con ôm chầm lấy nhau, đâu biết rằng đây là lần cuối cùng. Nâng cái hộp nặng trên tay, tôi bỗng hiểu rằng dù cho lời lẽ của bố dường như có đối nghịch với tôi thế nào chăng nữa, vẫn không có điều gì khiến bố ngừng tay, bỏ vào đầy cái hộp từng mảnh báo một ngay từ lúc tôi rời xa mái ấm gia đình. Hóa ra suốt thời gian ấy, bố ở nhà đã chia sẻ cùng tôi cuộc đời tôi. Nay đã 1.5 năm trôi qua, vắng hình bóng bố trong đời, và tôi nhớ bố khôn tả. Điều tôi nhớ da diết, oái oăm thay, lại là cái thời xa xưa khi tôi là một chú bé con, trọn lòng tin tưởng bố với đôi mắt bịt kính, chở che tôi và đưa tôi qua cuộc đời này. Lòng trẻ được an ổn chỉ vì biết rằng đang có bố trong đời. Một hôm tôi đi cùng với con trai, bé Benjamin đã 5 tuổi. Khi tôi nhấc bổng bé đặt lên vai, bé vói tay qua đầu tôi che kín 2 mắt. Tôi nói, bố không thấy đường đâu à nha. Nhưng những ngón tay bé bỗng vẫn níu chặt không buông ra. Tôi bước đi trong vũng tối đen bất chợt. Bàn chân dò dẫm, cảm thấy sức nặng của con trẻ đè trên vai mình đúng cái kiểu xưa kia bố đã cõng tôi đi lúc tôi bằng tuổi bé bây giờ. Khi đó, lần đầu tiên kể từ ngày bố khuất bóng, tôi nhận ra nước mắt mình đột ngột tuôn trào nóng hổi và thấy tôi đang trở thành gã hiệp sĩ mù trong mảnh đất kỳ bí, lạ lùng của tình phụ tử. Ở đó, ta luôn luôn bắt đầu lại thêm một lần nữa cuộc hành trình của đời mình trong niềm hy vọng cùng với chông chênh bất trắc. Một của tôi. Tác giả Benjamin G. Stein. Thời gian bố mẹ có được trẻ thơ bên cạnh sẽ trôi qua nhanh chóng đến không ngờ. lúc trẻ còn đang cần quấn quýt bên bố mẹ, khao khát được làm bạn để chơi đùa trò chuyện với bố mẹ. Mà bố mẹ, vì hoàn cảnh khó khăn riêng hay vì lý do nào đó, không đánh giá hết tầm quan trọng của nhu cầu tình cảm thiêng liêng ấy, lỡ bỏ qua mất những tháng ngày thần tiên kia, thì đây không chỉ là thiệt thòi cho con trẻ, mà còn là một phí phạm bố mẹ mãi mãi không sao bù đắp được. Bớt được nhiều thời gian kiếm tiền để dành cho con trẻ, đó là một đầu tư vô hình, đem lại cho bố mẹ lợi nhuận tinh thần sẽ chẳng có gì sánh nổi. Bằng kinh nghiệm bản thân, Benjamin G. Stein đã sớm lĩnh hội được chân lý vô giá này. Chiều chủ nhật, tôi và con trai ở dưới tầng hầm. Cháu đang chơi với máy vi tính, còn tôi sắp xếp hồ sơ giấy tờ. Mấy phút sau, cháu ngẩng đầu lên nói, "Bố ơi, chỉ cho con cách xếp hồ sơ đi." Tôi hỏi, "Sao vậy con, có gì thích thú đâu?" Mới 8 tuổi đầu, cháu Tommy đáp, "Bởi vì lúc nào bố cũng sắp hồ sơ hết á." Lát sau khi tôi và mẹ cháu đã sẵn sàng đi có chút việc, chị giữ trẻ cũng chưa tới, tôi nói, "Chà, coi bộ Kalani muốn biến mất rồi ha." Tommy ngước lên khỏi mớ giấy má hồ sơ đáp lại, "Đâu phải đâu bố, sao bố nói coi bộ muốn biến? Chị đã biến mất tiêu rồi mà." "Con sửa cách dùng chữ của bố đúng lắm con trai à." "Con nói đúng đó, bây giờ mình biết tổng là chị đã biến mất tiêu rồi. Bố phục con sát đất." Cháu nói, "Thôi mà bố, dù gì bố cũng là nhà văn mà." Tối đến, Tommy và tôi nằm bên nhau trên giường, cùng xem tivi chiếu một phim tài liệu. Tommy có hàng chục câu hỏi mà hầu hết tôi đều khó trả lời cho xuôi. Thế rồi lẳng lặng, cháu ngã đầu vào ngực tôi. 10 phút sau, nó nói, "Bố, con mệt rồi." Và ngủ thiếp trong lòng tôi, hơi thở nhẹ nhàng. Khoảnh khắc này, căn phòng này bỗng như bồng lai tiên cảnh với một thiên thần bé nhỏ. Một chiều xuân, Tommy và tôi lang thang quanh thị trấn nhỏ Oxford của bang Maryland. Hai bố con bước qua tòa nhà học viện, tôi bảo cháu, "Cô giáo dạy bố tiếng Latin hồi trung học thuộc dòng dõi một gia đình làm chủ tòa nhà này. Cô thường bắt học trò lớp bố ăn mặc giống như các quý tộc La Mã xa xưa để đọc những bài diễn văn của các nhà hùng biện cách đây chừng 2000 năm. Chú thích, dịch sát theo nguyên văn là quấn các tấm toga để đọc các bài diễn văn hùng biện thời Catiline. Toga là áo khoác ngoài liền một mảnh của dân La Mã cổ khi ra trước công chúng. Catiline là quý tộc La Mã, chết năm 62 trước công nguyên, hết chú thích. Trong phòng ngủ khách sạn, sau khi nghe tôi kể về các nhà hùng biện Cicero, Catiline và nước La Mã thời cổ, cháu thỏ thẻ, "Bố à, mấy ông đó hồi xưa cũng tài như bố vậy đó." Tôi ngó ra cửa sổ để cháu khỏi bắt gặp tôi đang khóc vì hạnh phúc. Chú thích Cicero, 106-43 trước công nguyên, chính khách, nhà hùng biện, nhà văn La Mã, hết chú thích. Hôm sau, tôi chỉ cho cháu thấy lối xưa nẻo cũ tôi từng qua với chiếc cầu hẹp dành cho người đi bộ. Tôi kể, "Bố và một thằng nhóc đã thụi nhau ở đây đó." Tommy nói, "Bố à, còn dám cá là bố đã tiêu diệt nó." "Không chắc đâu con, bố nghĩ rằng chẳng đứa nào thụi được đứa nào lấy một đấm. Nhưng bố dũng mãnh lắm kia mà." Tôi nhủ thầm, đây là người duy nhất trên đời này nghĩ như vậy. Tôi vỗ nhẹ mái đầu hoe vàng của cháu, biết ơn con trẻ và trời Phật. Tôi là một ông bố chẳng lấy gì tốt cho lắm khi Tommy bước vào cuộc đời vợ chồng tôi năm 1987. Tôi thường thấp thỏm lo sợ về công ăn việc làm của mình. Tôi cũng thấy mình lơ đãng như phần đông những ai làm bố khi cuộc sống xoay quanh một bà vợ với đứa con thơ. lòng không vui thì giờ tôi dành cho Tommy bé bỏng chẳng nhiều. Khi con trai tôi 18 tháng tuổi, một buổi tối tôi đứng bên nôi ru cháu bảo: "Chào Tommy, con ngủ ngon nha." Bằng cái giọng an ổn, cháu đáp: "Bố ngủ ngon." Tôi không ngờ rằng cháu biết nói. Cháu đã nói được trọn câu với tiếng bố rất đổi triều mến, ấm áp mà xét ra tôi chẳng đáng được hưởng. Xúc động, tôi ra khỏi phòng cháu. Và kể từ giây phút ấy đến nay, cháu mãi mãi đã trở thành ưu tiên một của tôi. Bố con tôi có nhiều thời gian gần nhau. Vì thời gian làm việc của tôi dễ linh hoạt, hầu như ngày nào tôi cũng đến trường đón cháu về. Tôi cho cháu làm bài ở nhà, rồi bắt làm lại nếu cần. Thường tôi lo bữa cơm tối và đọc truyện khi cháu vào giường ngủ. Thời gian đầu tư cho Tommy đã mang lại một thành công to tát cho tôi. Bố con tôi có một quan hệ thương yêu chia sẻ khác thường. Chẳng hạn, thầy giáo dạy cháu ở lớp 3 bắt học trò đọc một quyển sách về một nhân vật lịch sử, rồi ăn mặc giả làm nhân vật ấy và kể trước lớp về những thành tích công trạng của vị ấy. Hai bé gái đóng giả Amelia Earhart, một chú nhỏ làm Thomas Jefferson. Con trai tôi chọn vai Richard M. Nixon, người mà tôi có nhiệm vụ soạn thảo giùm các diễn văn. Chú thích: Amelia Earhart, 1898-1937, phi công Mỹ. Tháng 5 năm 1932, bà là người phụ nữ đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương. Tháng 1 năm 1935, là người đầu tiên bay một mình từ đảo Hawaii tới bang California. Rồi trong một lần bay vòng quanh thế giới, 1937, cả phi hành đoàn rớt xuống Thái Bình Dương mất tích. Thomas Jefferson, 1743-1826, tổng thống thứ ba của Mỹ, liên tiếp hai nhiệm kỳ, 8 năm, từ 1801 đến 1809. Richard M. Nixon, sinh năm 1913, mất năm nào chưa rõ, tổng thống thứ 37 của Mỹ, nhiệm kỳ 1969-1974, là tổng thống đầu tiên của Mỹ phải từ chức vì bê bối vụ Watergate. Hết chú thích. Lòng hân hoan hãnh diện, tôi bảo: "Tommy, bố rất cảm động về việc này. Nhưng các trẻ khác có thể giễu con, bởi lẽ nhiều người chẳng hề ưa thích gì Nixon đâu." "Thì họ sai rồi. Nếu bố đã làm việc giúp ổng thì ắt hẳn ổng đã làm được những điều tốt." Tommy nói thế làm tôi chưa bao giờ sung sướng được như vậy. Cháu cho tôi biết hết mọi điều. Có lần cháu hỏi: "Bố ơi, tại sao người Đức lại làm được máy bay phản lực trước mình?" Cháu cũng cho rằng tôi làm được tất cả mọi chuyện. Một bữa nọ chúng tôi trễ buổi chiếu phim, cháu nói: "Bố ơi, bố điện thoại nói người ta khoan chiếu đã, chờ mình tới rạp cái đã." Mãi đến mới gần đây, lúc cháu bị trầy đầu gối, cháu tin rằng tôi có thể chữa trị cho cháu bằng cách hôn lên chỗ bị xước. Tôi chú ý rằng khi tôi đón cháu ở trường, hay khi bố con tôi đi mua đồ vào buổi chiều cuối tuần, tôi là ông bố duy nhất xuất hiện những nơi đó. Tất cả các ông bố khác còn đang tối mắt tối mũi lo làm ăn, và tôi cho rằng họ đang hái được nhiều tiền hơn tôi. Điều này đôi lúc khiến tôi ghen tị, nhưng bao giờ cũng chỉ thoáng nhanh một vài giây. Tôi cảm thấy hầu như tôi đã học hỏi được điều mà những người khác đã để vuột mất. Nếu bạn là một người Mỹ làm việc cần cù, bạn thường có thể kiếm đủ tiền ăn tiền ở. Tháng này, nếu bạn chưa được cất nhắc lên chức vụ cao hơn thì luôn luôn còn có một cơ hội khác. Nhưng mấy nam trẻ ở giữa cái tuổi 5 và 15, khi con bạn biết nói chuyện sỏi sàng, biết nhận xét phân biệt, biết bày tỏ lòng triều mến vô biên, thì những năm tháng này trôi qua nhanh đến kinh ngạc. Bạn có là tỷ phú cũng chẳng thể biến cậu con 16 tuổi cộc cằn bẩn tính thành chàng trai lúc nào cũng sát cánh với bạn, trọn vẹn tin yêu bạn. Chẳng một chức tước nào trong công ty có thể thay thế được những giây phút con trai bạn ngã đầu vào ngực bạn ngủ yên. Chẳng chiếc xe hơi đắt tiền nào, chiếc máy bay riêng nào có thể đền bù nổi cho thời gian bạn xa cách con mình. Lúc trẻ từ một cậu bé lớn lên thành một thanh niên trai tráng, dành thời gian cho con nào phải đâu, tôi đã bỏ qua những việc trọng đại trong đời. Dành được thời gian cho con, đó mới chính là điều trọng đại.